Chàng rể ma giới, chương 249, chế khí sư đại tái, mấu chốt người kế thừa, gocchuyenaudio.com. 7 ngày sau, xe ngựa cuối cùng đạt đến mục đích Âm Ảnh Đế Đô. Đế đô ba đại đế quốc Đế Đô trực tiếp lấy tên quốc gia mệnh danh Âm Ảnh Đế Đô phồn hoa vượt xa dự liệu của Trần Duệ, xe ngựa mới dừng lại ở dịch trạm, nhưng đã có thể nhìn thấy cư dân đông đúc cùng những dãy nhà san sát, mặt đường rộng rãi bằng phẳng dùng bạch thạch chế thành, còn kiên cố hơn xi măng đời trước nhiều, hiện vẻ đại khí bất phàm. Xe ngựa đường dài là không thể nào tiến vào thành, có thể thay bằng loại xa mã đà nhẹ nhàng hơn ở dịch trạm. Phây Ni vươn cái eo. Mấy ngày này mệt chết đi, được một lát về đến nhà phải ngủ một giấc thật đã mới được. Trần Duệ mỉm cười nói. Ramenik đại nhân, đa tạ chỉ điểm cùng hào phóng của đại nhân. Ta cần phải đến thăm một vị thân thích, chúng ta cáo từ tại đây thôi. Ramenik gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thông qua chứng thực chế khí sư, đây có một cái huy chương, ngươi cầm lấy, nếu như ngươi muốn tham gia chế khí sư đại tái, dù cho lúc trước không báo danh cũng có thể trực tiếp tham gia, đây xem như tạ lễ cho việc chúng ta đi nhờ xe ngươi cùng với mỹ tửu của ngươi đi. Trần Duệ đón lấy huy chương, cung kính khom người với Ramenik biểu thị cảm tạ của bản thân. Do hắn tu tập chế khí thuật ở trong phòng rèn tạo cho nên mấy ngày sau cùng ít tán gẫu với Phây Ni hơn, nên Phây Ni chỉ vẫy vẫy tay với Trần Duệ, biểu đạt tạm biệt. Manro vẫn là bộ dáng cũ, không chút để ý đến hắn, gọi một chiếc xe ngựa nhẹ cùng Ramenik, Phây Ni rời đi. Trần Duệ có lòng kiến thức Âm Ảnh Đế Đô, nên quyết định đi bộ, càng đi về phía trước, cảm giác Đế Đô phồn hoa càng thêm mãnh liệt. Âm Ảnh Đế Đô là một tòa bình thành, chỉ từ quy mô mà xem, cho dù là Ám Nguyệt Thành nổi danh phồn vinh khi xưa của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc còn thua kém một ít. Còn về trình độ phồn vinh, Ám Nguyệt Thành hiện tại mà so với Âm Ảnh Đế Đô chỉ có thể miễn cưỡng tính coi như một tiểu hương trấn hoang vu. Tường thành cao lớn mang theo khí thế bàng bạc, hỏa diễm vương kỳ đại biểu Aspen Mao Đê vương tộc tung bay trong gió. Trên tường thành là vệ binh cầm mâu đứng nghiêm chỉnh, binh lính canh cửa cũng rất chính quy cùng cẩn thận, không có chuyện nhận tiền mãi lộ. Do chế khí sư đại tái sắp tới, nên không ngừng có chế khí sư tới Đế Đô. Trần Duệ rất nhẹ nhàng dùng thân phận chế khí học đồ thông qua cửa thành. Do địa vực cực lớn, trừ hoàng đạo chủ chốt, những con phố trong Đế Đô rắc rối phức tạp tựa mạng nhẹ vậy, Trần Duệ không thể không dùng ma nhãn la bàn phụ trợ. Một ít người bản địa thấy hành vi của hắn không khỏi cười mỉa kẻ nhà quê, rõ ràng cảm giác ưu việt Đế Đô chảy mãnh liệt trong họ. Chẳng qua địa phương nào cũng như vậy, phồn hoa không thể che đậy âm ám cùng hung hiểm ở đây, Trần Duệ hiểu rất rõ điểm này. Đế Đô Vương Thành chia thành nội thành cùng ngoại thành, thương phố cùng cư dân cư trú ở ngoại thành, nội thành chủ yếu để vương công quý tộc cư trú, tòa vương cung được xây lên cao hơn hẳn, bao quát bốn phía. Caster gia tộc là thương nghiệp gia tộc lớn nhất Âm Ảnh Đế Quốc, đại bản doanh ở nội thành, nhưng là theo tin tức cơ á truyền về, vị Dio thiếu gia này rất không ưa thích lão gia cho nên hiện đang ở trong một biệt viện ở phía nam ngoại thành. Thật không dễ dàng mới tìm đến được biệt viện này, vừa đập vào mắt là rất nhiều thủ vệ canh giữ xung quanh, xem ra sau khi vị Dio thiếu gia suýt chết đã cẩn thận hơn rất. gocchuyenaudio.com, nhiều, Trần Duệ vừa mới tiến gần đã bị thủ vệ ngăn cản. Xin chuyển lời với Dio tiên sinh, bằng hữu của cơ á đến gặp hắn. Thủ vệ nhàn nhạt đánh giá hắn, cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, một học đồ cũng muốn gặp Dio tiên sinh. Một thủ vệ khác cười nhạo nói. Hắn còn nói quen cơ á tiểu tỷ mỹ lệ a. Ta quả thực là bằng hữu của cơ á, như vậy đi. Trần Duệ tiện tay lấy ra một đống hắc tinh tệ. Các vị mời cơ á đến đây gặp ta là được, hắc tinh tệ này là của các vị. Đám thủ vệ hai mắt sáng quắc, chỗ này đại khái có 10 hắc tinh tệ, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, huống hồ lại là chỉ mời cơ á đến, nhiều thủ vệ ở đây như vậy cũng không sợ tiểu tử này chơi chiêu trò gì. Rất nhanh, thân ảnh của cơ á đã hiện ra ở cửa lớn, Trần Duệ cũng không nuốt lời, đưa hắc tinh tệ cho thủ vệ dôn phản ứng nhanh nhất, làm cho những thủ vệ khác đỏ mắt không thôi. Vẫn là yêu nữ vũ mị quen thuộc kia, nhưng trang phục nữ bộc đã đổi thành váy dài bó sát người, càng thêm tôn lên đường cong của nàng, nàng khẽ đong đưa hông, cử động tràn đầy dụ hoặc làm đám thủ vệ thèm thuồng nhìn không thôi, đối với tên John đi truyền tin, có thể được nói chuyện với cơ á tiểu tỷ thật sự là quá may mắn. Cơ á đánh giá vị đại ác ma tự xưng bằng hữu này, lộ ra vẻ nghi hoặc, vốn còn đang định nói thì đối phương đã nói trước. Cơ á tiểu tỷ, không nhận ra ta sao? Ta là Arthur, bằng hữu của lão Gao. Cơ á nghe được tên của lão Gao, lộ vẻ hiểu ra, lại nhìn Trần Duệ, gật đầu nói. À, mau đi theo ta. Trần Duệ cùng cơ á đi vào biệt viện, tuy gọi là biệt viện nhưng trình độ xa hoa còn hơn cả vương cung Ám Nguyệt Thành. Cơ á dẫn hắn tới một góc vắng, nói. Ngươi là ai, vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Ta là người thế nào ngươi không cần quản, ta hiện tại tên là Arthur. ta phụng mệnh trưởng công chúa, đến tiếp nhận công tác của lão Gao và điều tra tung tích lão Trần Duệ đưa cho cơ á một ma pháp hàm do Mê Chia ký, bên trên ghi rõ ràng cơ á phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của A Thơ. Sau khi cơ á xem xong, hai tay dâng lại ma pháp thư cung kính khom người với Trần Duệ. A Thơ đại nhân, Trần Duệ gật gật đầu đón lấy, khẽ thi triển lực lượng, ma pháp thư nhanh chóng hóa thành cho bụi, nhãn thần cơ á không khỏi khẽ lóe, tuy lực lượng của nàng bị cấm chế, nhưng nhãn lực không chút ảnh hưởng, vận dụng lực lượng như vậy chứng tỏ vị A Thơ đại nhân này ít nhất phải là cao giai ác ma. Ma giới dùng tên giả rất nhiều, hơn nữa cái tên A Thơ này cũng rất bình thường, vấn đề là khi nào thì trưởng công chúa có thuộc hạ như này. Ta thu được tình báo từ trưởng công chúa, nhưng là ta muốn nghe ngươi báo cáo trước, Trần Duệ nhíu mày nói. Còn có, lão Gao mất tích như nào? Cơ á lấy lại bình tĩnh từ từ hồi đáp. Người sáng lập ra Caster gia tộc, Sersket là một danh nhân âm ảnh đế đô, vốn là một chế khí sư tư chất bình thường, nhưng dựa vào đầu óc linh hoạt và to gan làm liều, nhanh chóng phát triển ma pháp thương điếm, cho đến khi đưa Caster gia tộc thành gia tộc thương nghiệp lớn nhất âm ảnh đế quốc. Tộc trưởng đương nhiệm Cross cũng là một nhân vật nổi danh, vào thời kỳ loạn chư vương của đế quốc rất quyết đoán chọn lựa Catherine công chúa, cung cấp lượng lớn kim tiền cùng vật tư giúp đỡ bình định phản loạn. Nhờ có công với quốc gia, nên Caster gia tộc càng thêm vững chắc trên ngôi vị đệ nhất thương nghiệp của đế đô. Cross năm trước từng chịu trọng thương, hiện tại tuổi tác đã. Góc truyện audio.com, Cao tự nhiên sinh ý muốn thoái lui, nhường lại ngôi gia chủ. Gross có ba nhi tử cùng một nữ nhi, trưởng tử chết trong thời kỳ loạn đế đô, thứ tử Dio trở thành con cả, con thứ ba là Phalamor, nữ nhi cuối cùng tên là Celine. Án theo năm tuổi, Dio là người kế thừa hợp pháp, nhưng kỳ thực Gross hài lòng nữ nhi nhất, Dio thiên phú thương nghiệp bình thường, lại ham mê nữ sắc, năm đó từng suýt trở mặt cùng đám cưới chính trị, Phalamor thì khiếp nhược lấy muội muội Malin của đệ nhị tướng quân, tiểu nữ nhi Celine tuổi trẻ lại đủ cơ mưu, nhưng mới 20 tuổi còn thiếu kinh nghiệm cũng không đủ kế thừa gia nghiệp. Dio lấy danh nghĩa thị sát để ra ngoài du lịch, kết quả là mất tích mấy tháng, Cross vốn một mực lo lắng, giờ Dio đã trở về, đối tượng hoài nghi thủ phạm vụ ám sát Dio trong lòng Cross là Phalamor, vì nếu như Dio tử vong thì Phalamor là người được hưởng lợi nhiều nhất. Cross bản thân cũng từng trải qua tranh đấu đoạt quyền kế thừa, nên cũng không hy vọng đám con của mình có thể kính yêu, hòa bình ở chung, hơn nữa ma giới vốn là nhược nhục cường thực. Chỉ là Phalamor bị vợ quản chế xít sao, mà sau lưng nàng lại là đệ nhị tướng quân, nếu như hắn giành được quyền kế thừa gia tộc như vậy tương lai gia nghiệp tổ tông rất có thể rơi vào tay người ngoài, nên Cross phi thường không thích điều này. Lão Gao nhìn thấu điều này, nên liên tục dùng tâm kế, làm Cross càng thêm bất mãn với Phalamor, cán cân ưu thế thêm nghiêng về hướng Dio, đương nhiên áp lực từ phía đệ nhị tướng quân cũng rất lớn, không thể xem thường được. Caster gia tộc lấy ma pháp thương điếm khởi nghiệp, trước mắt cung cấp ma pháp vật phẩm cùng quân giới cho quân phương, nhiều năm nay vẫn bảo trì quan hệ tốt với chế khí sư đồng minh, lần này chế khí sư đại tái cũng do Caster gia tộc tài trợ tiền. Nguồn, Gross biết bản thân cũng không còn sống được lâu nữa, nên đầy quyết đoán dùng lần chế khí sư đại tái này để tuyển người kế thừa, lần này trong số nhi tử của lão, nếu ai tuyển chọn được vị chế khí sư đứng đầu thì sẽ giành được ngôi vị, nếu không ai chọn được thì ai chọn được người thành tích cao nhất sẽ giành được ngôi vị gia chủ. Điều này cần phải đôi bên đồng ý, chính là phải được chế khí sư đồng ý. Khảo nghiệm này không chỉ khảo nghiệm nhãn lực còn có thủ đoạn, sách lược. Tuyên bố của Cross làm Dio cùng Phalamor bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, ngược lại Celine gần như không thể đạt được ngôi vị gia chủ nên vẫn bình chân như vải. Lão Gao am hiểu đạo lý biết người biết ta, nên dưới kiến nghị của lão, Dio lợi dụng quan hệ giành được tình báo nội bộ của chế khí sư đồng minh, sau khi tuyển chọn nghiêm mật cuối cùng chọn ra được hai người. Một là đệ tử đích truyền của Leo Đại Sư, thiên tài chế khí sư của đế đô Sa Uê Chia. Người còn lại là Robert, quán quân chế khí sư đại tái kỳ trước. Đương nhiên, lần chế khí sư đại tái này còn hấp dẫn chế khí sư của huyết sát đế quốc cùng đọa thiên sứ đế quốc, ngoại trừ hai người này ra, còn có những người khác rất có tiềm năng, nhưng do chỉ có thể chọn một nên sẽ chọn người có tỷ lệ thắng cao nhất. Lão Gao xem trọng là quán quân kỳ trước Robert, sau một hồi liên tục thi triển thế công lung lạc không thể không nói thủ đoạn của lão Gao vô cùng đặc sắc, rất nhanh đã sắp đạt được thành công thì đột nhiên lão Gao bị mất tích. Mà sau chuyện này, Robert cũng lập tức đảo theo phe Phalamor. Dio từng nhiều lần sai phái, góc truyện audio.com, người dụ dỗ, nhưng đều không thể lôi kéo lại được. Tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, Dio chỉ có thể căn cứ lão Gao phân tích chuyển sang lôi kéo Sa Uê Chia. Xà Uê Chia vốn tự phụ là đệ tử Leo Đại Sư, nên mắt cao hơn đỉnh, hoành hành không chút kiêng kỵ. Điều đã thử rất nhiều biện pháp nhưng cũng không tạo được quan hệ, vốn định chuẩn bị đêm nay thiết thịnh yến chiêu đãi Xà Uê Chia. Trần Duệ từ Cơ Á biết được tin tức này liền trầm tư một lúc rồi bảo Cơ Á dẫn hắn đi gặp Điêu. Điêu là một đại ác ma biến dị cao gầy, nhìn qua chỉ mới gần 20 tuổi nhưng thực tế đã hơn 200 tuổi, thần tình có vẻ tiều tụy, không biết vì áp lực gần đây quá lớn hay do ngày thường xa vào tửu sắc nữa. Không có lão Gao giúp đỡ, nên Điêu luôn cảm thấy mọi chuyện vô cùng gian nan, vừa nghe Cơ Á nói Ám Nguyệt Thành phái người chi viện tới, lập tức tinh thần phấn chấn nhưng khi thấy áo bào học đồ của Trần Duệ không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng qua Điêu cũng có kiến thức biết người được phái ra chi viện tất không phải kẻ tầm thường, bộ y phục chẳng qua chỉ là che mắt nên cười nói. A thơ đại nhân đường xa đến, khổ cực rồi. Trần Duệ gật gật đầu, sau một lúc lễ tiết thì Điêu lệnh thị nữ lui xuống. Chuyện quý gia tộc ta đã nghe Cơ Á nói, Trần Duệ trầm ngâm nói. Ngươi định đêm nay mời Xà Uê Chia, nắm chắc bao nhiêu phần. Ta cũng không biết thư có thể đáp ứng thì đều đã đặt lên bàn đàm phán, nhưng Xà Uê Chia vẫn chưa đáp ứng, khó đối phó hơn Robert nhiều. Nói tới Robert, Điêu không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Robert cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, không ngờ lại quay qua phe Phalamor. Chỉ bằng thủ đoạn mà thôi, Trần Duệ lắc lắc đầu, nếu như nói đây là khảo nghiệm của Cross thì khảo nghiệm mới chỉ bắt đầu mà thôi. Chẳng qua lão Gao ánh mắt không tồi, khả năng thắng của Robert cao hơn Xà Uê Chia, nên dù ngươi có mời được Xà Uê Chia, trận này cũng không chắc thắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Điêu lộ ra vẻ nôn nóng hỏi lại, kỳ thực việc ai chiến thắng chế khí sư đại tái không quan trọng, chỉ cần người hắn ủng hộ vượt qua người đệ đệ cả muội muội chọn là được rồi, đương nhiên, có thể giúp hắn trực tiếp thành người kế thừa càng tốt. Trần Duệ khẽ cười đáp, đừng vội, ta tự có biện pháp. Lần này phần thưởng chế khí sư đại tái vô cùng phong phú, đặc biệt còn có một ít tài liệu hy hữu để chế tạo lôi âm, cho nên hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Cách chương.